Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha. Vâng. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục được học cái bài đề tài có tên là có những bố thí không cần tốn tiền. Hôm trước thì chúng ta ngày ngày học cái bài là ngày ngày phải tu tài bố thí thì nhất định phát tài. Còn hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là có những bố thí không cần phải tốn tiền. Cho nên có những người cứ than khổ vì mình nghèo, không có tiền để làm việc bố thí. Thật ra chúng ta có phát được cái tâm bố thí hay không? Đó là quan trọng. Có phát được cái tâm mà luôn nghĩ về người khác hay không? Mình nên nhớ rằng phát tâm nghĩ về người khác không phải là người dưới mình hay là người ngang mình. Mình phải luôn nghĩ hết tất cả từ người trên đến người dưới, những mối quan hệ chung quanh chúng ta, ta phải làm sao cho nó hết sức là phù hợp. Có người chúng ta cứ một lúc thì nghĩ về mình, cái của mình thấy, cái của mình nghĩ, cái của mình là đúng, thì điều đó là chướng ngại rồi. Ở ngoài đời người ta cũng nhắc cái câu là gì? Nhập gia thì tùy tục, nhập gian thì tùy khúc, đó là hằng thuận. Hằng thuận đó cũng chính là bố thí, luôn biết nghĩ về người khác. Như vậy thì nó không có chướng ngại. Cho nên quan trọng là chúng ta có phát được cái tâm nghĩ gì người khác hay không, vì người khác hay không. Đó là quan trọng. Cứ nghĩ đến việc bố thí cúng dường giúp ích người khác là phải có tiền tài, có địa vị, phải người như thế nào đó mới làm được. Đó là ý nghĩ sai. Quan trọng là chúng ta có phát được cái tâm hay không, có nuôi lớn được cái tâm đó hay không. Cho nên tôi trong quá khứ 7-8 năm trước đã từng có những cái đề tài là mở rộng tâm lượng. Rất nhiều đề tài về cái tâm mình, chuyển đổi tâm mình. Cái đề tài mà chuyển đổi tâm mình đó là bắt đầu những ngày đầu đi chia sẻ Phật Pháp. Cho nên là chúng ta phải xem coi mình có mở được, có phát được cái tâm nghĩ gì người khác, lo nghĩ cho người khác hay không. Chứ không phải là muốn chứng minh mình. Cái điều này là cái điều sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nhỏ thì chứng, ngay trong đời hiện tại nó chứng ngại nhiều thứ. Và tương lai thì chứng ngại đến cái việc giảng sanh của chúng ta, chứ không phải là việc nhỏ đâu. Cho nên hết sức mà phản tỉnh. Trong bài Hòa Thượng nói, ngay trong cái đời sống phàm phu phiền não của chúng ta, Hòa Thượng nói đó là nguyên nhân gì vậy? Chúng ta không chịu trải qua đời sống của Bồ Tát. Đời sống của Bồ Tát thì trên thì một em chỉ có một ý niệm là cầu thành Phật. Dưới cái ý niệm là cầu thành Phật là gì? Là cứu giúp chúng sanh. Không có mình trong đó. Một mặt tiến đạo để đạt đến quả vị, một mặt cứu giúp chúng sanh. Ý niệm nghĩ làm sao để cải thiện đời sống của mình, làm sao cho cuộc sống mình được tốt hơn, mà chỉ nghĩ làm sao giúp ích được chúng sanh. Với Hòa Thượng nói, tại sao đời sống của chúng ta sống ở trong phiền não, sống ở trong lo buồn, nguyên nhân gì vậy? Bởi vì chúng ta không chịu trải qua đời sống của Bồ Tát. Nói đến đây tôi mới nhớ có người hỏi tôi, thầy ơi, làm sao có thể làm được Phật, làm sao có thể làm được Bồ Tát? Tôi nói đơn giản thôi, muốn làm Bồ Tát thì đừng làm chúng sanh nữa. Bồ Tát thì buông bỏ tất cả những thứ tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Còn chúng sanh thì bám chặt những thứ đó, bám chặt những thứ đó thì mãi mãi là phàm phu. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói, sở dĩ bằng phiền não, bằng sống trong phiền não là vì bạn không chịu trải qua đời sống của Bồ Tát. Hòa Thượng nói trong cái đời sống của Bồ Tát thì cái điều thứ nhất là hành bố thí. Vậy thì các ngài bố thí cái gì vậy? Và thường nói phạm vi của sự bố thí rất là rộng. Không phải như người thông thường nghĩ rằng bố thí là đem một ít tiền đi cho người khác, hay đem một ít phẩm vật đeo vào chùa cúng dường. Bố thí, ý nghĩa của bố thí mà phần đông mọi người nghĩ đến là quá nhỏ hẹp, không phải là ý nghĩa chân thật của sự bố thí. Và thượng phân tích Nếu ở trên sự mà nói, ở trên sự tự nhiên mặt lý và sự, ở trên sự mà nói và ở trên lý, thì ở đây là trên sự. Rồi thầy nói tất cả chúng sanh có khổ nạn, khi họ cần được được giúp đỡ thì ta toàn tâm toàn lực mà đi giúp đỡ họ, thì đây cũng gọi là vô thí. Đó là trên sự. Ở trên mặt đời sống của mọi người có khó khăn, chúng ta giúp đỡ họ thì đây cũng thuộc về tài bố thí, mà cũng là, nó cũng là ở trên, ở trên sự. Nhà Phật chúng ta tất cả đều có, mọi việc đều có sự và lý. Mà đa phần là phải chú trọng ở cái ở trên lý. Sự thì phải hết sức là làm hết sức là tốt, sức là viên dung. Nhưng mà chân lý thì phải hết sức là phù hợp với chỉ đạo lý của nhà của Phật dạy. Thí dụ như chúng ta làm việc ta tạo phúc, ai cũng thích làm phúc, làm việc thiện thì được phúc, thì đó là chân sự. Mà ta biết rằng nếu có phước thì nhất định phải hưởng phước, mà hưởng phước thì vẫn phải sanh tử luân hồi. Có phước thì già cõi lành để hưởng phước, tạo tội thì mang nhân quả phải vào cõi ác để thọ báo. Nhưng mà đa phần thì chúng ta lại dừng lại ở cái chỗ làm việc ở trên sự, cũng làm phước báo vậy, cũng tích công bồi đức vậy, nhưng mà chỉ dừng ở lại trên cái mức độ ở sự mà thôi, nó chưa đạt cái trên lý. Ta làm thiện không phải vì việc thiện mà làm, ta làm thiện là vì tự nhiên, vì lòng từ bi luôn gọi là sức, cái phương tiện để cứu giúp chúng sanh, đó mới là đạt đến chỗ lý. Thì lúc đó nó không phải là phước báo nữa, mà nó sẽ trở thành là công đức. Nói chứ hôm trước mình đã nói nhiều lần, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp thiện không, nghiệp ác không tạo, mà cũng không tạo nghiệp thiện, mà là tạo tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là ta làm mà ta không có dụng tâm mong cầu vì phước báo mà làm, vì cái quả vị, cái phước báo ở cõi nào đó mà làm. Cái chỗ này thì tương đối khó đấy. Cho nên quan trọng là mình có mở được cái tâm hay không. Ta cứ nhớ cái kinh là câu mà Hòa Thượng đã dạy: việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Thì ta làm đúng rồi. Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Ta làm, ta không thấy mình làm, không có hình bóng của ta trong đó. Không phải vì phước báo của ta, vì sự an lành của ta mà ta làm. Từ khác ta sẽ làm đúng. Cho nên trong Phật pháp, trên sự và trên lý, thì trước nhất chúng ta phải từ nơi sự. Sự là mọi, là ta làm mọi việc, ta làm được tất cả mọi việc tốt, nhưng dần dần ta phải nhận ra nó để ta rời khỏi cái tâm đó, rời khỏi cái tâm mà được mất. Đây là việc tốt nên làm, việc này làm, ta làm ta sẽ có phước, ta còn thấy cái chỗ đó, mà chỉ là đơn thuần là tâm ta tự lưu sức. Giống như Hòa Thượng dạy, việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Nhưng mà làm gì mà không có công đức? Làm như vậy thì công đức nó mới gấp nhiều, nó mới nhiều lần. Công đức thì mới đưa chúng ta vượt thoát sanh tử, ra khỏi luân hồi. Cho nên trong cái vai trò của chúng ta, ta đang là cái vai trò gì ở trong xã hội, thì ta phải tận lực làm hết sức mình cho cái vai trò của mình. Thì đó là việc tốt cần làm, nên làm. Làm tốt cái vai trò của mình, làm cái một cái tấm gương ở trong cái vai trò của mình. Bởi Hòa Thượng nói, ta là giám đốc, thì ta sẽ làm tấm gương cho tất cả các giám đốc khác. Ta là một người niệm Phật, thì ta làm cái tấm gương cho tất cả những người niệm Phật. Ta là một thầy cô giáo, thì ta là tấm gương cho tất cả các thầy cô giáo. Thời gian qua, tôi thấy rất là buồn. Những người làm một thời gian thì tự rơi vào danh lợi, của lợi lộc cá nhân, làm ăn ok, cái thân phận cao cả của mình, mà còn làm cả hư hại cả đến cả một đại thể. Nhân quả này thật sự không nhỏ. Bởi vì tôi mới nói, mình đừng bao giờ cho mình có cơ hội. Mình phải luôn luôn cảnh giác cao độ, để mình luôn luôn phản tỉnh. Mình sắp rơi vào cái danh lợi đó, cái những cái thứ mà nó làm cho mình bị lui sụp đó, là phải nhận ra ngay. Cho nên Hòa Thượng nói, tại sao bạn là một chúng sanh phàm phu phiền não như vậy? Là tại vì bạn không muốn trải qua đời sống của Bồ Tát. Đời sống của Bồ Tát là luôn luôn vì người mà lo nghĩ, không có lo nghĩ cho ta. Rõ ràng là chúng ta đang học, đang là những người học Phật, mà người học Phật là người phải, Hòa Thượng nói là người là tình nguyện chịu lỗ, chịu thiệt thòi. Còn người nào học Phật mà không tình nguyện chịu lỗ, chịu thiệt thòi thì không phải là người học Phật. Thật ra nhìn vào tưởng nói, các bạn, người thế gian người ta nhìn vào tưởng chừng như lỗ lã, thiệt thòi đó. Nhưng mà đâu có lỗ, đâu có thiệt thòi đâu. Chân thật là không có thiệt thòi. Nhưng người đời thì người ta nhìn thấy rất là thiệt thòi. Tại vì sao vậy? Vì không có cái lợi trước mắt. Người thế gian thì người ta thích cái lợi trước mắt, nhưng mà họ không biết được cái họa hại ở tương lai mà tương lai họa hại thì vô cùng vô tận. Đến lúc nào mà khổ rồi thì mới cầu trời khẩn Phật. Cho nên chúng ta đau khổ là vì chúng ta không biết, ta cứ mãi chìm đắm ở trong cái lối sống của phàm phu. Phàm phu là tự tư tự lợi, chỉ nghĩ cho mình thôi, không nghĩ cho người khác. Mình thấy người ta đã chứ, trước mắt tôi hàng ngày tôi nhìn thấy họ, phải nói, có thể nói tại sao mà họ khủng khiếp đến mức mà họ chỉ nghĩ lợi cho mình thôi, bất chấp thủ đoạn để mà đòi được lợi. Mà lúc nào ở trên miệng cũng nói đạo đức, cũng nói là một người tốt. Cái lời họ nói đó ra cũng là gì? Vì lừa gạt người khác để mà muốn có lời về mình. Cho nên đời sống phàm phu là như vậy, cứ chìm đắm trong tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn, không biết xả bỏ những thứ này. Bố thí chân thật nghĩa với nó chính là bố thí những thứ này, bố thí đi những thứ này. Những thứ này đã nó trói buộc chúng ta trong dòng sanh tử đã vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là một kiếp này đâu. Cho nên cái lý đó chính là bố thí những cái tập khí phiền não nó trói chặt chúng ta đây. Đó là bố thí tầm cao, bố thí của Bồ Tát đó. Chứ còn người ta thiếu tiền cho tiền, thiếu cơm cho cơm, thiếu áo cho áo, đó chỉ là cấp thời, nhất thời mà thôi, của sự rốt ráo của sự bố thí. Rốt ráo của sự bố thí là làm sao giữa mình, người hành bố thí, người tiếp nhận bố thí đều có thể ra khỏi được sanh tử, thì cái đó mới là chân thật nghĩa của bố thí. Chứ không phải là bố thí mà để làm cho người ta càng đọa lạc hơn. Ta an khổ, người ta càng khổ hơn, thì đó không phải là việc làm của Bồ Tát. Trước đây tôi hay nói, có một cái vùng quê nhiều đoàn bố thí đến bố thí, cho quá trời nhiều gạo thì quá trời gạo, mì quá trời mì, ăn hết. Cuối cùng làm gì? Đi bán để nhậu. Mình mua cái thùng mì thì 100 ngàn, họ đem bán lại có 50 ngàn, 60 ngàn, họ bán để nhậu. Tôi nói nếu mà một thời gian mình cho nữa thì họ nói sao? Cho gạo nhiều rồi, cho mì nhiều rồi, hơi cho thịt đi, hơi cho đồ hộp đi. Vậy thì bố thí như vậy, người bố thí và người nhận bố thí có được giải thoát không? Cho nên cái đạo lý giáo huấn của nhà Phật chúng ta rất là cao thâm. Chúng ta phải hiểu rõ cái việc làm mà Phật đã dạy. Chân thật nghĩa mà Phật muốn dạy chúng ta chính là người bố thí và người nhận bố thí phải đều được giải thoát, thì đó mới là chân thật bố thí. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm từng bước, từng thấp lên cao, nhưng mà lộ trình chúng ta làm nó phải như vậy, chứ không phải dừng lại ở một cái lộ, cái việc ta làm mà không có lộ trình. Cũng giống như nhiều năm qua chúng ta thúc đẩy những cái buổi lễ tri ân cha mẹ là khơi dậy cái tâm hiếu của những người con. Trước tiên là làm từ ở trên cái ngọn, cho những người lớn ý thức được rằng việc này cần phải nên làm. Nhưng mà có cái ngọn thì nó không thể bền vững. Sau khi đánh thức cái ngọn rồi, bắt đầu ta mới đến cái gốc, xây dựng từ gốc, đó là xây dựng từ mầm non. Và ban đầu thì những cái giáo trình ta mượn từ những giáo trình, và từ từ ta xây dựng những giáo trình từ ở nơi bản sắc, từ ở nơi nhân quán của dân tộc. Nhưng mà may là chúng ta đã làm ý niệm đó, chúng ta đã làm từ 1-2 năm, ta suy nghĩ đến trước 1-2 năm. Tới đây thì tất cả các viện khổng tử trên thế giới sẽ bị đóng cửa. Hôm qua tôi xem một cái tờ báo, tôi thấy tất cả các viện khổng tử sẽ bị đóng cửa. Cho nên mình thấy mình làm việc gì nó cũng phải có lộ trình. Phật pháp luôn dạy xử lý phải viên dung, không chú trọng ở sự mà quên đi cái lý. Mà nếu không có sự thì không thể vào lý được. Nhớ điều đó. Mình phải làm từ những cái làm thiết thực chứ. Nếu không tôi chỉ làm trên lý thôi thì đó cũng là ngông cuồng rồi. Mà cũng có những loại người đó. Thấy người ta phóng sanh thì nói tôi chỉ cần hoan hỷ người ta phóng sanh là được rồi. Mà chính mình thì trực tiếp không hề làm. Nó phải xử lý viên dung, xử lý tròn đạt, sự và lý. Đúng là thường nói nè, Phật giáo dạy bạn tu tài bố thí, mục đích là giúp bạn đoạn trừ sang tham. Đoạn trừ sang tham. Ta làm ta tất cả mọi thứ ta xuất tiền ra để ta làm, để diệt trừ cái tham lam bỏng sẻn của chúng ta. Từ sự như vậy thì ta mới đi vào lý được chứ. Bạn chính mình phải lượng sức mà làm. Nếu như bạn có gia đình, bạn cần phải gánh vác, bạn nhất định phải suy nghĩ gọi là cái mức cần thiết thấp nhất của gia đình. Khi có dư ra thì bạn mới có thể đem đi giúp đỡ người khác. Ở đây chúng ta thấy Hòa Thượng dạy rất rõ ràng, cần phải tư duy đến cái nhu cầu đời sống ở mức thấp nhất. Rồi dưới ra thì ta mới bố thí cho người khác. Cái việc này có nhiều người cũng đã nghe sai. Nghe Hòa Thượng bảo làm bố thí, bảo buông xả, rồi cứ không suy nghĩ đến, cứ thế mà làm, cuối cùng không có cơm ăn. Hỏi Hòa Thượng, nói Hòa Thượng ơi, con nghe Hòa Thượng dạy là phải buông xả, phải bố thí đi hết, bây giờ con không có cơm ăn. Hòa Thượng nói, bây giờ làm sao tôi có gạo cho anh đây. Xử lý nó không có duyên dung, không có cân bằng. Mà thật sự những người học Phật của chúng ta có rất nhiều người sai lầm, quá cực đoan ở một cực. Người thì quá thiên về sự, người quá thiên về lý, cuối cùng đều sai. Ngày xưa tôi về đây, mình thì không phải là người xuất gia, nhưng mà giống như là một người xuất gia, lúc nào cũng đầu cạo trọc, mặc áo nâu sồng, đi vô đi ra cái mặt giống như là hù chết người ta. Làm cho những người, làm cho người ta lo lắng. Còn bây giờ thì khác. Bây giờ thì mọi người cảm thấy rất là gần gũi, rất là thân thiện. Thấy mình nó không giống như ngày trước nữa. Cởi mở hơn, ăn mặc nó cũng coi nó không có hù chết người ta. Lâu lâu cũng thấy mình mặc đồ vest. Chung quanh hoàn cảnh của mình mọi cái nó hài hòa. Hôm trước tôi đi vô nhà hàng, trong cái nhà cà phê ở ngoài Đà Lạt, thấy một người mà cũng giống như là mình không biết dùng cái từ nào nữa. Người nữ tướng vạm vỡ lắm, tướng to, mặc áo nâu nhưng mà sắn tay áo lên ngồi trong cái nhà uống cà phê mà ngồi điện thoại vậy nè, nhìn thấy xa giống như là anh chị vậy đó. Trời ơi, không biết là hù chết người ta làm sao đó. Đó là cực đoan. Mình thấy làm sao nó phù hợp hoàn cảnh để đừng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Chỗ nào nên mặc cái gì? Bởi vì người ta nói người xưa dạy như sao? Ăn có nồi, ngồi có hướng. Hồi lúc nhỏ tôi được thầy dạy rất là kỹ, nhưng mình không có chú tâm, mình thấy nó phiền phức. Nhưng lớn lên mình thấy nó rất là hay. Hồi lúc nhỏ tôi đã nhớ rất kỹ mà. Thầy dạy lên ngồi bằng ăn là phải ăn như thế nào, gấp món nào trước, lên ngồi chiếc xe gì ngồi ghế nào, mình thân phận thế nào mình phải ngồi ở ghế nào, chứ không phải là. Tôi thấy thiệt bây giờ chúng ta quá ư là tệ. Các thầy cô giáo cũng vậy, tôi nhìn thấy hành vi tệ lậu. Nếu mà nói về thần thức này thì không biết dạy bao nhiêu ngày nữa, chứ đừng có nói là dạy một hai buổi. Mình quá tùy tiện, quen rồi, tất cả nơi nào nó cũng có cái trật tự của nó. Mà mình là mình không hề biết, không chịu dụng tâm mà học thì làm sao mà biết được cái trật tự đó để mà làm cho đúng. Tôi vào nhà bếp thì tôi thấy nhà bếp bao nhiêu người làm thấy nó có đạo lý của nó hết. Canh thì nó múc cái dụng cụ gì, đồ xào thì múc cái dụng cụ gì, đồ kho thì múc cái dụng cụ gì, nó có trật tự nó chứ. Cái đó là bài học đó. Chứ không phải là cái gì cũng. Nhưng mà tôi thấy nhiều, chúng ta sơ suất rất là nhiều. Người ta nói tại sao mà nó nói gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lõi ngài giảm. Là gì? Người hiền để mình nhìn mình ngày ngày mình chú ý xem cái khởi tâm động niệm, cái việc làm của họ, để mình xem coi mình cái gì mình có thể mình học được. Chứ không phải mình đến đó rồi mình đem cái gọi là cái của mình cho rằng mình đây là mình biết rồi. Vậy thì mình đến giờ mình nói gần người hiền cũng vô ích thôi, mình gần người tốt cũng vô ích thôi, chẳng được lợi lộc gì, chẳng được lợi lạc gì. Cuối cùng rồi mình vẫn y nguyên, vẫn là thô tháo, nhiều việc lắm. Bởi hòa thượng dạy rất là kỹ, tại vì chúng ta chỉ nghe một cách qua loa thôi. Ta không chịu qua trải qua đời sống của Bồ Tát. Trên cầu Phật đạo với hào hóa chúng sanh. Cầu Phật đạo là gì? Không phải cầu thành Phật không đâu. Cầu hoàn thiện. Mà hoàn thiện dần mới đến thành Phật. Có nghĩa là cầu học. Luôn luôn phải trong phải cầu học hoàn thiện, cầu để làm hoàn thiện. Gọi là sửa mình từng chút một để hoàn thiện mình. Chứ không để tôi để thành Phật. Chỉ thành Phật thôi. Cứ nghĩ rằng thành Phật. Bước đường thành Phật có đơn giản không? Thí dụ như Hòa Thượng nói, Đức Phật khi thành đã đạt đến một cái quả diệt cao nhất để thành Phật rồi đó. Nghiên cái phần tướng hảo thôi là phải tu 100 kiếp để mới có được tướng hảo. Tu là gì? Tu chính là sửa để hoàn thiện nó. Nghiên cái phần tướng hảo thôi là phải tu 100 kiếp. Bồ Tát chính là trên cầu hoàn thiện. Mình nói trên cầu thành Phật thì nghe nó người ta hiểu nó tắc quá đi. Chứ thật cả là trên cầu hoàn thiện. Dưới là không ngừng cứu đem cái hoàn thiện của mình để cứu giúp chúng sanh. Đó mới là đúng cái nghĩa. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ mới ở cái sự mà chưa xong. Ở cái sự mà chúng ta làm nó không xong. Giúp ích một chút nào đó cho chúng sanh thì mình thấy mình đã có công có đức. Mình mới ra sức làm một việc gì đó thì mình tự rằng cho rằng đó là mình đã có công có đức. Mà chính đó là những thứ, đó là những thứ chướng ngại. Để sao mình không nghĩ đến bao nhiêu người, các người trên, người ta đã vì mình, biết bao nhiêu người đã vì mình. Hôm nay mình mới có được có chút cống hiến thôi thì mình đã gây phiền phức rồi. Thế chân sự chưa làm được. Thế Hòa Thượng nói phải từ ở nơi sự mà làm. Sự làm được tốt rồi thì nâng lên nên ở nơi lý. Còn nếu sự mà không làm cho tốt, ví dụ Hòa Thượng, bạn không có tư, gọi là không có, có cái việc suy nghĩ đến cái đời sống của gia đình, đem đi bố thí hết. Bạn gặp khó khăn, người ta chê trách bạn, và thưa nó, Phật không phải dạy chúng ta làm như vậy. Mà nếu bạn làm như vậy thì chính mình đã là mê tín. Bạn đã đem cái ý của Phật dạy đã làm sai rồi. Không phải là Phật dạy chúng ta làm như vậy. Phật dạy bạn tu tài bố thí là bảo bạn đoạn sang tham. mà không phải là bảo bạn đem tiền tài bố thí hết. Rõ ràng trong cái việc này có một câu chuyện mà tôi trước đây cũng có kể qua. Có một vị trước đây là chủ tiệm vàng, xuất gia tu hành, bỏ đi cái tiền của đi tu. Một hôm nọ đi lên bàn ăn thì ở chùa dọn quả đường thì mỗi một người, hai người là một mâm nhỏ. Thì trên mâm nhỏ đó có một cái đĩa chuối, hai trái chuối. Thì ông ăn xong mang trước, ông mới lấy cái chuối ông ăn. Thì ông lại lấy cái chai chuối to ông ăn. Khi ông trở về phòng, ông quán chiếu lại, ông thấy wow, lúc nãy mình ăn mình lại lấy cái trái chuối to mình ăn. Ông mới thẳng tỉnh, ôi sai rồi. Trước đây mình bỏ cái tiệm vàng được, mà bây giờ mình không bỏ cái trái chuối to được. Thẳng tỉnh, mai là cũng còn thấy ra được. Thật ra Phật đâu bảo mình bỏ tiệm vàng đâu, mà bảo mình bỏ đi cái tâm tham. Tham chính là mới là cái tên đầu mục mà dẫn mình vào trong cái sinh tử. Cho nên là ta phải hiểu được cho rõ. Đức Hòa Thượng nói, bảo bạn đi bố thí thì bạn đem hết tiền đi bố thí, làm cho gia đình bạn khó khăn, vậy thì bạn là người mê tín. Bạn làm sai đi cái ý nghĩa của Phật. Phật giáo dạy tu tài bố thí là bảo bạn đoạn sang tham, chứ không phải là bảo bạn đem tiền tài đi bố thí hết. Huống hồ có những bố thí không cần phải tốn tiền. Bạn phải nên biết điều đó. Bố thí có hai loại bố thí: bố thí tài vật, bố thí nội tài và bố thí ngoại tài. Nội tài là sức khỏe, ta đi làm công, ta dùng công sức của mình, ta nỗ lực dùng cái trí tuệ của mình giúp ích người ta, đó là nội tài. Nhưng cao hơn nữa chính là tôi nói lúc nãy, là bố thí đi những cái thứ tập khí phiền não nó trói buộc mình, đó mới là chân thật bố thí, gọi là bố thí tầm cao đó. Bố thí đi tự tư tự lợi, bố thí đi thăm danh vọng lợi dưỡng, bố thí đi năm dục sáu trần, bố thí đi tham sân si mạng, đó mới là chân thật bố thí. Nhưng mà muốn bố thí được cái tầm cao này thì trước nhất phải bố thí tầm thấp đã, làm cho tốt rồi dần dần mới lên được. Chúng ta phải nói là rất là khó. Ta làm việc gì thì ta dính vào việc đó. Cứ đứng gần danh là dính danh, mà cứ đứng gần lợi là dính lợi, đứng gần sắc là dính sắc. Các vị thử đi, hôm nào đi vào cái nhà hàng buffet như ở chỗ mà buffet chay Trần Đạo đó, vô biết liền xem mình vào đó mình thấy mấy trăm món ăn, cái là mình tự nhiên cái đầu trong đầu mình nó bụng mình suy nghĩ đủ chuyện lên, bắt đầu mình thử ăn như thế nào, ăn ra sao để thưởng thức. Tôi nhiều lần vào đó tôi chẳng có đi nữa. Để chi vậy? Tôi không muốn đi là vì sao? Đừng để cho tâm mình nó bị sai khiến. Mình muốn ăn cái này, mình sẽ muốn ăn cái kia, mình muốn ăn cái nọ, mình ăn cái kia. Và tôi chẳng muốn đi. Đó, nhiều lần mọi người biết mà. Ai gấp cái gì đem đến thì ai mang cái gì đến thì tôi ăn. Ăn vừa đủ thì thôi, không có ăn quá no. Đó cũng chính là mình đã buông bỏ, đã buông thí đi cái tham của mình, cái tham ăn của mình. Mình nghĩ rằng hôm nay mình đến đây mình đã tốn tiền rồi, cho nên là mình phải ăn cho nó xứng đáng. Tự nhiên người ta gài cái bẫy để cho mình dướng bẫy. Cái bẫy gì? Xem coi mấy tên này có tham ăn không. Không ngờ là mình bị ma dương giăng bẫy, mình dướng bẫy ha. Cho nên mình phải hiểu cái chân thật của cái sự bố thí là gì. Bố thí đi những cái tập khí xấu của mình, bố thí đi những cái gọi là cái thói quen xấu của mình, bố thí đi. Những người hút thuốc ta cảm thấy nó không tốt, không tốt cho mình là không tốt cho mọi người xung quanh nữa, thì ta bố thí nó đi. Hay là ta có cái tánh hay giận hay hờn thì mình thấy mình hãy bố thí đi cái tánh hay giận hay hờn đó. Những thứ này các vị thấy có cần phải đến tiền không? Không cần đến tiền. Nếu nói ra những thứ cần phải bố thí thì phàm phu chúng ta có rất nhiều thứ để bố thí. Mà cái mà Phật mong muốn nhất chính là chúng ta bố thí đi những cái tập khí phiền não của mình. Những thứ tập khí phiền não mà mình bố thí đi rồi thì mình mới có thể vượt thoát được cái sự ràng buộc của sanh tử. Chứ còn những thứ ngoài thân làm thì dễ chứ không khó. Nếu bỏ những cái thứ mà gọi là những cái thói quen xấu của mình thì bỏ nó đi thì mới khó đấy. Thí dụ như giờ chúng ta mê ngủ quá, không thể nào mà thức sớm được. À, cái giờ mà từ 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ đó là cái giờ đó là phải nói là không đơn giản. Không cảnh giác thì nó lơ là nha. Vì sáng nay tôi thức một lần là 1:30. Tôi đi ngoài, ra ngoài xong tôi vào thì tôi nằm lại bếp. Mới nằm có một chốc thôi thì tự khắc mình bị nó lừa ngay. Mình nói, mình mới nằm thôi chứ chưa đến giờ đâu. Mà hơn nữa là mình chưa nghe điện thoại nó báo nữa. Mình lại nằm. Nằm đến 14:15. Mình cảm thấy hình như nó không phải. Cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian nó đã đến giờ vậy thì phải. Lúc đó mình mới kiểm soát đấy. Mình nhìn cầm cái đồng hồ, cầm cái điện thoại lên nhìn. Ồ, sao điện thoại nó không reo? Chứ mình nói chưa đâu, điện thoại nó chưa reo. Thôi nằm tiếp. Thì sáng nay cái như xong vậy. Đó là cảnh giác. Cũng đã 4:15. Thấy chúng ta thấy tập khí chúng ta không? Thật ra từ ngày tôi về thất này đến giờ 10 năm qua chưa có một lần nào tôi ngủ quên. Tôi ở một mình tôi là không bao giờ có dùng ngủ quên. Khoảng 3 giờ, 3 giờ rưỡi là tự dậy. 3 giờ, 3 giờ rưỡi tự dậy. Cho nên mình có để có thể bỏ đi cái thói quen của mình. Thói quen gì? Thói quen xấu chứ không phải là thói quen tốt. Đa phần thì gọi là tập khí. Mà tập khí là thói quen gì? Mà thói quen, tại sao gọi là tập khí? Vì nó nhớ những thứ đó là nó ràng buộc, cho nên mới gọi là tập khí. Ta bỏ được cái những cái thói quen xấu thì đó mới gọi là chân thật làm một việc bố thí. Còn bố thí tiền tài, có nhiều người thích bố thí tiền tài, rất rất nhiều người thích làm những việc đó, nhưng bỏ những bố thí đi những cái, những cái tập khí xấu của họ thì đừng mong mà đụng tới, đừng hòng mà đụng tới. Thì thật sự đó là mê tín rồi, làm không có đúng pháp. Phật pháp là luôn luôn sự và lý phải chuyên dùng, chỉ dừng lại ở sự mà không hành lý thì không phải Phật pháp. Còn nói tôi không làm ở sự mà tôi chỉ làm ở lý thì càng là, có thể nói là càng ngông cuồng, chứ không phải là thật. Nhưng mà hai hạng người này hiện tại các vị thử nghĩ xem có hay không, và nhiều hay ít? Nhiều. Cho nên Phật pháp phải xử lý. Có người thì ở lý thì nói như quá trời ra rồi, nói mà người nghe thì mê mẩn. Nhưng mà sợ thì không biết làm sao, không biết bắt đầu từ đâu. Mình thấy Phật pháp không? Xử lý rất là duyên dung. Hòa thượng dạy rất là xử lý, rất là duyên dung. Kinh Vô Lượng Thọ là chỉ đạo tối cao cho sự tu hành. Thập thiện nghiệp đạo là để đối trị ba nghiệp, để dùng nó đi cái thước đo cho ba nghiệp: thân khẩu ý chúng ta xem coi với 10 nghiệp thiện có tương ương không. Khuyến khích người ta học liễu phàm để dạy cái cách thế nào để thay đổi vận mạng. Và làm chủ vận mạng. Và dạy người ta cảm ứng thiên là gì? Đạo lý cảm ứng. Biết rõ được nhân quả. Dạy đệ tử quy là biết cách để mà đổi nhân sự thế tiếp vật trong cái quan hệ ngũ lưng của mình, làm sao đó cho nó đến mức tốt nhất. Có những người niệm Phật mà hành nghi thì thật sự niệm Phật mà từ cha từ mẹ, bỏ anh bỏ em (cười) không tròn cái bổn phận, thiếu đi trách nhiệm. Bởi vì tôi mới nói đó, mấy người mà như vậy mà giảng sanh cực lạc thì thế giới cực lạc chứa tội phạm. Nhiều người họ nghe họ không ưa. Nhưng mà các vị suy nghĩ có phải không? Nếu như chúng ta, tâm cảnh của chúng ta hiện tại đây, mà nếu không hoàn thiện hơn nữa, mà dừng lại ở chỗ này để mà giảng sanh thôi, mà ta về cực lạc thì chẳng phải là cực lạc chứa tội phạm hay sao? Đầy những tự tư ích kỷ, đầy những tham sân si mạn, vậy thì ta về cực lạc loạn. Cho nên người học Phật chúng ta, cho dù Phật dạy cái đạo lý gì, chúng ta phải biết được rằng nó đều có sự và lý. Dĩ nhiên bắt đầu từ sự để vào lý, lý sự nó phải duyên dung. Nhưng cũng không thể dừng lại ở chỗ sự, cái chỗ này thì ta phải đặc biệt chú ý đấy. Nếu không thì là thì trở thành mê tín. Mà ta nghĩ xem, mê tín nhà Phật nhiều hay ít? Mê tín nhà Phật nhiều hay ít? Quá nhiều, quá nhiều. Một cái đạo lý mà giáo huấn, một sự giáo huấn hay đến độ, đến mức độ mà không thể nào có thể hay hơn, thế mà trở thành mê tín, thì các vị thấy thêm có đáng buồn không? Với Hòa Thượng mới nói đó, cái điều này là ở chỗ của những người học Phật đã không làm ra cái điển phạm tốt để cho người khác nhìn vào, người ta bắt chước. Mình chỉ làm ra cái điển phạm xấu, cho nên người ta nhìn đó mà người ta làm theo. Nói đến đây mới thấy được rằng Hòa Thượng nói câu mà mình, tôi nghĩ tôi cứ mỉm cười hoài. Hằng ngày mà từ sáng đến chiều bạn không làm phiền lòng chúng sanh đã là phước cho chúng sanh rồi, chứ đừng có nói là bạn độ chúng sanh. Hành nghi khởi đâm động niệm của chúng ta hằng ngày, ta làm ra những cái, ta làm ra những cái gọi là cái điển phạm, cái cách ăn, cách đi, cách đứng, cách ngồi chúng ta đó, thì ta có làm phiền chúng sanh hay không? Cái đầu này, chỗ này các vị phải đặc biệt chú ý, lấy nó mà để mà làm cái thức quán chiếu từ sáng đến chiều. Khi ta ngủ dậy, khi ta vào nhà vệ sinh, khi ta cầm cái chổi ta quét, rồi tất tật các thứ từ sáng cho đến chiều tối, mọi cái thứ mình xét thử xem coi mình có làm ra cái điển phạm tốt để cho người khác hay không, hay là cái cách làm của mình đã làm phiền lòng người khác. Cái chỗ này thì chúng ta phải sẽ tự tự mà suy xét sẽ thấy. Thử một ngày xem, sáng từ sáng thức dậy cho đến lúc tối lên giường, xem mình đã làm gì, có làm cái điểm phạm tốt không, hay là mình làm, mình đã nói rồi, đã một ngày làm phiền não chúng sanh. Hai chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàng.